Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với Người. Kính thưa cộng đoàn, đó là lời của Thánh Phaolô vừa xong chúng ta nghe công bố. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được việc mà sống với Chúa như thế nào, gặp gỡ với Chúa như thế nào, nên Ngài đã nói là tất cả những người tin Chúa, những người kết hợp với Chúa thì làm một thân thể với Đức Kitô, hay là được sống với Chúa, làm một với Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong tuần lễ này chúng ta cùng hiệp ý với toàn thể giáo hội, với tất cả những Kitô hữu trên khắp thế giới, anh em chính thống tin lành, anh giáo, để cầu nguyện cho giáo hội được hợp nhất. Từ vì Chúa Giêsu khi đi loan báo tin mừng, Ngài đã đến để mời gọi người ta tin vào Ngài, và những ai tin vào Ngài thì trở nên một với Ngài. Một thân thể duy nhất có nhiều chi thể, và những chi thể khác nhau với những phận vụ khác nhau, nhưng mà làm nên một thân thể duy nhất, đó chính là giáo hội của Chúa Kitô. Nhưng mà rồi giáo hội lại bị những vết thương vì sự chia rẽ của con người. Nên vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta càng cần phải khẩn thiết để mời, để kêu cầu Chúa xin ban cho giáo hội, mọi người Kitô hữu trên khắp thế giới này ý thức được rằng mình là thân thể của Đức Kitô, và vì vậy cần phải có một sự hiệp nhất, một sự hiệp nhất sâu sắc mà chính Chúa Cha đã mong mỏi. Kính thưa cộng đoàn, nói đến cái ơn gọi của nghị Kitô hữu thì làm cho chúng ta nhớ đến trong bài tin mừng, cũng như là bài sách Samuel quyển thứ nhất ngày hôm nay, khi mà Chúa gọi ông Samuel để trở nên ngôn sứ của Chúa, một con người bé bỏng, một con người mà đã nhận ra được tiếng Chúa qua sự giới thiệu hay là qua sự cảnh tỉnh của ông Heli là thầy của tiên tri Samuel. Và tiên tri Samuel là một trong những vị tiên tri vĩ đại của thời Cựu Ước. Ngài đã hoàn toàn làm theo ý Chúa và nói những lời mà Thiên Chúa muốn cho Ngài nói với dân tộc Do Thái. Và rồi trong ngày hôm nay khi Chúa Giêsu đến để thực hiện hay là để kiện toàn những lời của các ngôn sứ, thì Chúa Giêsu đã vâng lệnh Chúa Cha đến để quy tụ mọi con cái ở trên khắp thế giới này vào trong một niềm tin duy nhất vào Thiên Chúa. Không phải là người Do Thái không, nhưng mà tất cả mọi dân tộc. Và để thực hiện những điều đó thì bài tin mừng ngày hôm nay Thánh Gioan nói là khi Chúa Giêsu đi ngang qua ông Gioan Tẩy Giả thì ông đã giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ và cho nhiều người khác. Đây là chiên Thiên Chúa. Một lời giới thiệu làm cho các môn đệ của ông Gioan tỉnh ngộ, và các ông đã đi đến với Chúa Giêsu. Trong bài tin mừng chúng ta cũng thấy khi các ông đến với Chúa Giêsu, các ông chưa biết mở miệng nói điều gì, các ông còn đang bỡ ngỡ, thì Chúa Giêsu đã đặt vấn đề với các ông: anh em đi tìm gì? Một câu hỏi đó, tìm gì? Thì các ông đã nói: thưa Thầy, Thầy ở đâu? Và Thánh Gioan thuật lại hết sức là đơn sơ: các ông đã đến và ở với Đức Giêsu. Và rồi sau khi mà ở với Đức Giêsu thì các ông đã cảm nghiệm được, các ông đã nhận ra Đức Giêsu là đấng nào, và lập tức các ông đã đi loan báo và mời gọi người khác tin vào Chúa Giêsu. Lời mời gọi của ông Andrê cho ông Phêrô là người em của ông là: chúng tôi đã tìm thấy và đã gặp đấng Mêsia. Kính thưa cộng đoàn, một cái câu chuyện vắn tắt đó thôi, nhưng mà làm cho chúng ta phải suy gẫm trong cuộc đời của mình là người Kitô hữu. hai môn đệ đầu tiên đã mong mỏi đi tìm một cái sự sống cho mình. Không là những người thuyền trài ở vùng biển, nhưng mà đã tới sông Giô-đan để nghe lời của ông Gioan và đồng thời lãnh phép rửa của ông và trở thành môn đệ của ông. Có nghĩa là các ông muốn thay đổi cuộc sống, muốn cho mình đi tìm một cái gì đó làm cho đời sống linh thiêng của mình, cho đời sống tâm linh của mình được vững chắc hơn, được hạnh phúc hơn. Nhưng mà rồi khi nghe thầy của mình giới thiệu về Đức Giê-xu, đây là Chiên Thiên Chúa, ông Gioan Tẩy Giả không giới thiệu Đức Giê-xu là Đấng Cứu Thế, không giới thiệu Đức Giê-xu là Con Thiên Chúa hay là một vị nào đó, nhưng mà lại nói đây là Chiên Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là ông Gioan Tẩy Giả hiểu được cái vị trí của Đức Giê-xu như thế nào. Nếu xưa kia máu của chiên bôi lên cửa của những người Do Thái sống ở Ai Cập đã làm cho những người Do Thái đó thoát được sự chết, và chính trong cái ngày lễ vượt qua, người ta giết con chiên ăn vội vã để làm như là có lương thực vượt qua biển đỏ, và cuộc vượt thoát biển đỏ đó đã làm cho người Do Thái thoát hết nô lệ ở bên Ai Cập. Vì vậy cái hình ảnh con chiên bị sát tế, hình ảnh con chiên của Thiên Chúa là hình ảnh của Đấng Cứu Thế, là hình ảnh của lòng yêu thương, là hình ảnh mà làm cho người Do Thái thoát nạn. Vì vậy khi Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu cho các môn đệ của mình Đức Giê-xu đây là Chiên Thiên Chúa, điều đó làm cho công tỉnh ra, làm cho con nhận ra được Đức Giê-xu là một nhân vật mà Thiên Chúa phái đến trần gian này. Ngài sẽ là Đấng mà mang lại một cái sự cứu thoát cho con người. Và vì vậy khi Đức Giê-xu hỏi các anh tìm gì, thì không phải là các ông đó đi tìm một cái điều gì ở trần thế này, nhưng mà các ông đi tìm một chân lý, một sự sống. Nên vì vậy mà các ông mới thưa với Chúa Giê-xu: lạy Thầy, Thầy ở đâu? Và khi các ông đã đến và ở với Đức Giê-xu, các ông nhận ra chính Đức Giê-xu là Đấng giải thoát các ông, là Đấng làm cho các ông trở thành những con người mới. Sự gặp gỡ với Đức Giê-xu làm cho ta thay đổi như thế. Sự gặp gỡ Đức Giê-xu đã biến đổi hoàn toàn con người của các ông, những con người yếu đuối, những con người thuyền trài, những con người ít học. Nhưng mà các ông đã gặp được một Đấng là chân lý, để các ông có thể tiếp thu được những sự thật. Sự thật đó là chính Thiên Chúa, là nguồn sống của con người, là hạnh phúc của con người. Nên vì vậy sau khi các ông đã cảm nghiệm được chỉ trong mấy tiếng đồng hồ thôi, thì các ông đã dám giới thiệu Đức Giê-xu cho người khác: chúng tôi đã tìm được và đã gặp Đấng Messiah. Kính thưa cộng đoàn, đây là điều làm cho chúng ta phải suy nghĩ trong cuộc sống của mình. Chúng ta là những người đã được Chúa Giê-xu mời gọi qua bí tích rửa tội trở thành những Kitô hữu, nhưng cuộc sống của chúng ta có gặp Chúa hay không? Hay là mỗi tuần chúng ta nghĩ rằng chúng ta tới nhà thờ này gặp Chúa một hai tiếng đồng hồ là xong? Không. Gặp gỡ Đức Giê-xu làm biến đổi cuộc sống của con người. Gặp gỡ Đức Giê-xu là một cảm nghiệm để từ đó họ sống mãi mãi với Chúa, mọi nơi mọi lúc, chứ không phải chỉ ở trong nhà thờ. Nên khi người ta gặp gỡ được Đức Giê-xu thật sự qua cầu nguyện, qua sự tìm hiểu, qua sự mong mỏi được gặp gỡ Ngài, và khi gặp gỡ Ngài chắc chắn người ta sẽ thay đổi. Còn khi người ta sống tàng tàng là một người Kitô hữu, mang danh là Kitô hữu, nhưng mà không có tâm hồn Kitô hữu, thì thật sự điều đó chưa là một cái sự gặp gỡ Đức Giêsu thật sự. Và đây là điều mà làm cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ lại cách sống của mình. Nếu xưa kia hai môn đệ đầu tiên đã đến gặp gỡ Đức Giêsu và các ông cảm nghiệm ngay và các ông nhận ra được Đức Giêsu là đấng nào, thì ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta gặp gỡ Ngài. Gặp gỡ Ngài qua lời cầu nguyện, gặp gỡ Ngài qua các biến cố của cuộc đời mình, gặp gỡ Ngài qua biết bao nhiêu là ân huệ mà Chúa ban chúng ta từng giây từng phút một, gặp gỡ Ngài trong bí tích thánh thể, trong thánh lễ, qua các bí tích khác, gặp gỡ Ngài qua những anh chị em của mình, để chúng ta có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu chúng ta như thế nào. Và Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta mỗi cách, để từ đó chúng ta sống với Chúa và làm chứng về Chúa. Có một người kia viết cho một vị giám mục một cái lời như thế này, là khi Chúa muốn có một người lãnh đạo thì Chúa đã kêu gọi một con người, một con người mà không giỏi nói, đó là ông Môi-se. Đáng lẽ thường thường kêu gọi một con người lãnh đạo là con người phải có một cái miệng lưỡi có thể thuyết phục được người khác. Nhưng mà khi Chúa kêu gọi ông Môi-se để lãnh đạo dân chúng thì ông nói: "Thưa Chúa, con không biết ăn nói giỏi." Rồi khi Chúa kêu gọi một thủ lãnh lãnh đạo dân của Chúa thì Chúa kêu gọi ông Phêrô, một con người chối Chúa. Rồi khi Chúa kêu gọi để người ta có thể loan báo tình thương của Thiên Chúa thì Chúa không kêu gọi một người đạo đức, nhưng mà lại kêu gọi bà Maria Magdalena, để cuộc đời của bà biến đổi và làm cho người khác nhận ra được tình thương của Thiên Chúa. Và rồi khi Chúa muốn cho giáo hội được nhiều người nhận biết, và qua cái tri thức của con người thì có thể trình bày lời Chúa cho nhiều dân tộc, thì Chúa mời gọi một con người, đó là con người bắt bớ đạo Chúa, là ông Thánh Phaolô. Qua cái câu chuyện đó để chúng ta thấy rằng Chúa có rất nhiều cái phương tiện, rất nhiều cái cơ hội để mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác với Chúa. Chúa có thể mời gọi một con người sống đầy đầm lầy ở trong tội lỗi. Chúa có thể kêu gọi một con người có nhiều lầm lỡ trong cuộc đời. Hay là Chúa có thể kêu gọi một con người bé bỏng, một con người tật nguyền. Tất cả nếu trong trường hợp đáp lại tiếng Chúa mời gọi, thì những con người đó có thể làm chứng hay là giới thiệu Chúa cho anh chị em của mình. Nên vì vậy, chỉ cần con người là Thiên Chúa luôn luôn mời gọi con người, nhưng mà cần con người đáp lại tiếng Chúa và con người sống với Chúa. Và khi đã đáp lại lời Chúa và sống với Chúa thì chắc chắn là con người đó sẽ loan truyền tình thương của Chúa cho anh chị em của mình. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta qua các lời Chúa ngày hôm nay và trong tuần lễ cầu cho hiệp nhất Kitô giáo, thì chúng ta xin Chúa ban chúng ta trở nên những khí cụ, trở nên những dụng cụ để loan báo tình thương của Thiên Chúa. Và như Thánh Phaolô vừa xong khuyên bảo chúng ta đó, ai đã kết hiệp với Đức Giêsu thì trở nên một với Ngài. Nên vì vậy Thánh Phaolô khuyên bảo các tín hữu Côrintô đó là đừng sống theo kiểu con người tầm thường nữa, nhưng mà thân xác của anh em đã được cứu chuộc, và vì vậy cả con người anh em, tức là linh hồn thể xác, đều thuộc về Chúa, thì chúng ta phải sống cho Chúa để làm chứng cho Chúa trong cuộc sống này.